Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2008. Hôm nay rất là may mắn. Quý vị biết may mắn gì không? Tức là tôi không có bị cái máy thâu hình đã chiếu vào mặt tôi, rất là mừng. Mấy khi nó bắt mang lượm thượm đủ thứ và nó quay hình của mình rất là cực. Có những câu chuyện thiền rất là hay. Một hôm ăn trộm nó vô, nó thăm cái phương trường của ngài Vinh Tây, một thiền sư Nhật, chắc thế kỷ 17, 18 gì. Nó vô lúc ông đang nằm ngủ, nó lục đâu đấy xong á, không có cái chi, cái nó đánh ông thức dậy. Nó nói nè, ông không có cái gì để cho tôi lấy hết hả? Ông bà chị ông cười, ông nói dĩ nhiên là có chứ, nếu anh hỏi tôi sớm thì không có đến nỗi mất công lục lạo như thế đâu. Anh có nghèo không? Anh trợ nói dạ thưa, rất là nghèo, tôi không thể kiếm gì để sống được, và tôi nghĩ cửa chùa rất là từ bi, và nếu tôi vô đây tôi lấy mà lỡ phải có vị thầy bắt thì chắc không đến nỗi đi kiện quan, cho nên tôi vô đây tôi kiếm thôi. Ông nói ồ, tội nghiệp ha, nhưng mà tại sao anh đi ăn trộm vậy? Thưa, thứ nhất là gia đình tôi khó khăn vô cùng, thứ hai bố tôi vừa mất, không có đủ tiền để chôn bố, và tôi không biết phải làm sao. Ông nói ồ, ta nghĩ là ta có thể giúp anh được. Thôi thì đây, số tiền này ta dùng để thép vàng tượng Phật, thế nhưng mà ta nghĩ anh đang cần, thôi thì ta biếu cho anh. Và rủi ro là lúc đó Độ Tôn đệ tử nó cũng vừa thức giấc, và nó thấy ông cụ trụ trì nhà mình, ông cài cái viên gạch ở dưới nền đó, ông lấy cái chỗ giấu tiền của ông để dành thép tượng Phật đưa cho tên trộm, nó rất là bất mãn, và nó không nỡ làm mất mặt cái vị thầy của mình, cho nên nó đành ngồi đó nó ngó. Nhưng mà tới chuyện ăn trộm đi rồi, cái nó bao giây lại, nó nói thầy có biết không, tiền của thí chủ cúng dường để xây dựng già lam thép tượng Phật mà thầy lấy thì cho ăn trộm như thế thì tội dữ lắm. Ông nói ồ, con quên là Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng lóc thân cứu cho cọp đói, bao nhiêu kiếp hy sinh thân mạng. Ta hôm nay chỉ đem chút tiền cho những người cơ nhỡ, ta nghĩ chắc không đến nỗi bị tội đọa địa ngục đâu, con cứ yên tâm, nếu phải tội thì mình ta đọa thôi. Đó là chuyện rất là hay, rất dễ thương. Và thưa các vị, mình tu rồi có khi lâu dần cho mình quên cái điều giáo huấn của Đức Thế Tôn là hãy thực tập thí những cái vật chất sở hữu tài sản, rồi mới lần lần thí được nội tài. Thí ngoại tài trước, phải không? Rồi mới thí nội tài sau. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp ăn trộm nó vô đó thăm các vị thiền sư, và vui là cũng gặp cái ông rất là nghèo, không có chi. Nó vô nó lục không được cái chi, và nó nhìn lại thì ổng thức, ổng ngồi ổng có nó, chứ cũng chẳng phải là ngủ nghe chi. Nó phun con miếng, nó nói tưởng là vô kiếm được miếng ăn quá là không có gì hết, chán ghê. Và nó quỷ nhục ổng, ổng thấy ổng tức cười, ổng nói này, giá mà anh hỏi xin thôi thì tôi có cái để cho. Cái nói ông có cái gì để cho? Ông nói dĩ nhiên là ta còn có bộ áo quần trong người mặc đây, ta có thể cho ngươi mặc để ngươi ấm được trong cái đoạn đường như vậy, nhà vượt được cái tuyết trắng của đêm đông chứ. Cái nó nói ông có gan cho tôi bộ đồ? Ừ, nói có chứ, ta sẽ tặng cho em. Thế là ngày cởi đồ ngày tặng, mặc manh áo phong phanh trong người, không đủ ấm vào mùa đông. Và khi tên ăn trộm đi rồi thì ông đứng bên bệ cửa sổ, ông ngắm trăng. Trăng đêm đó rất là đẹp. Và ông nói hai câu thơ: tên trộm đi rồi, bỏ quên nơi cửa sổ một vầng trăng soi. Và ta mới nghe câu thơ này, ta tưởng đâu là cái ông thầy đó, ông muốn tặng cái vầng trăng trên trời. Nhưng thực tế thì không phải ông muốn tặng vầng trăng, ông muốn tặng cái gì? Tên trộm đi rồi, bỏ quên nơi cửa sổ một vầng trăng soi. Rất là dễ thương. Thưa đại chúng, là có một bài thơ kế tiếp mình kể ra đây để cống hiến cho các vị, cũng một thiền sư Nhật. Ông có một bài thơ rất là hay. mình dẫn bài thơ này rồi mới nói đến cái vần trăng mà thiền sư muốn tặng cho tất cả. Một hôm ông tọa thiền và bất chợt ông thể ngộ được, phải ngộ được đạo. Ông thấy là lòng ông nó mênh mông, rỗng lặng và sáng như trăng. Cho nên ông có một bài thơ là: tâm ta rạng ngời ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Bài thơ này rất là hay. Các vị học cái bài thơ này đủ vốn rồi đó. Tâm ta rạng ngời ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Hồi này mình hay trích thơ hài cú của Nhật. Nó ngắn nhưng mà nó rất là tác động vào tâm thức của ta. Bài vừa rồi là: tên trộm đi rồi, bỏ quên nơi cửa sổ một vầng trăng soi. Thiền sư này có cái tên mà tôi không có nhớ. Không biết là thiền sư gì. Có cái tên khờ khờ ngu ngu gì đó mà tôi không nhớ. Không phải. Tên gì? Đọc qua rồi mà quên, nhớ thơ là mai lắm rồi. Chứ còn bắt nhớ tên thì hơi cực. Nhớ thơ là không phải. Cái ông già vừa rồi cho ăn trộm tiền, có là ngày vinh tay. Ngày vinh tay. Còn bài thơ này của ai mình không có nhớ. Các thiền sư Nhật cũng rất là lỗi lạc. Và cũng có vài điều nơi các thiền sư Nhật là tâm hồn của họ rất là thi vị, đời sống họ rất là thi vị. Mình thấy ăn trộm vô, một là mình sợ, hai là mình kêu cảnh sát bắt. Cái chuyện là cho tiền rồi biểu quay là cảm ơn ta, vân vân, chuyện khó hết. À không phải, bài này của ai mình không nhớ. Ngài vinh tay là ngài lấy tiền ở dưới nền chùa cho ăn trộm. Ngài vinh tay. Tâm ta rạng ngời ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Cái điều này các vị có chút kinh nghiệm về đời sống của chính mình, đôi khi các vị bắt gặp lòng của mình đôi khi nó vậy. Nó rỗng rang, nó sáng ngời, nó yên bình. Cái này là cái rất là tự nhiên mà chúng ta đang sử dụng, đang có, chứ không phải mình tu mới có. Có điều mình để cho tâm thức mình nó nhiều phiền não sao động, cho nên mình không có bắt gặp những giây phút như thế này. Tu là cái việc dễ dàng trở lại cái gì rất là thật của chính tâm ta, chứ không có gì lạ cả. Lòng mình mà rỗng, mà trống, mà không có phiền não khổ đau, lúc bây giờ các vị thấy nó rất là nhẹ, rất là khỏe. Và lúc đó rất là bình thường. Có điều mình quên, lúc đó tại nó không có hương sắc, không có mùi vị chi, cho nên mình sống rất bình thường. Mình không có đón nhận, mình không thấy. Đấy là giây phút không có bệnh. Tâm mình không có bệnh. Ví dụ như hình hài của mình mà lúc nó bệnh thì sao? Mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy phải uống cái gì cho nó mát. Lúc đó là nó đang bệnh á, đang nhiệt não. Thân mà nó bệnh bất cứ chỗ nào thì các vị có cái mơ ước khát khao là làm cho nó hồi phục, nó bình thường. Khi mà hình hài bình thường thì mình lại quên. Còn tâm mình cũng vậy. Tâm mình những cái lúc mình sống được với Phật á, những lúc mà tâm thức mình nó yên lành, bình lặng, thảnh thơi, tự nhiên, và nó hồi phục lại trạng thái Phật của nó, thì mình quên. Mình không có làm, không có sống được trong giây phút đó. Và khi nào nó buồn phiền, nó bực dọc, xúc não, bất an, lo lắng, nóng nảy, lúc đó mình cảm thấy nó chật chội, nó khó khăn, mình muốn trị liệu, mình muốn tu tập. Và lúc mình khởi tâm tu là lúc đó tâm mình nó đang ở trong trần lao, mình phải ham tu. Còn cái lúc mà ta tâm rất bình thường thì lúc đó không cần tu gì cả. Bình thường tâm thì đạo. Câu đó là Triệu Châu ngày nói, tâm bình thường ngay đó là đạo rồi. Có điều mình dở quá, mình không biết làm thế nào để an trụ được ngay nơi giây phút tâm bình thường. Cho nên Điều đầu tiên ta nhớ là tu là hồi phục lại được cái tâm bình thường. Tâm bình thường là nó rỗng là một nè, sáng là hai nè, cái năng lực tuyệt vời tỏ chiếu là ba, là vô sinh bất diệt là bốn. Đó là trạng thái tâm rất bình thường. Khi mình khởi suy nghĩ ra lúc tâm không bình thường rồi, là sinh là diệt. Còn khi tâm các vị an trú ngay trạng thái hiện tiền, không lo, không buồn, không hờn, không giận, đang dừng lại ngay phút giây hiện tiền, những lúc đó rất bình thường. Tu không có cái gì gây gớm cả, mà tu đó là hồi phục tâm trở lại giây phút bình thường. Chứng Phật quả, chứng cái gì tự có, chứ không phải chứng cái ở bên ngoài. Và chứng minh điều này, thưa các vị, trong quá khứ ông bà ta, mình nói cái này các vị có niềm tin chuyện tu thôi. Thế hệ thứ hai, thứ ba thì trước á, có ông nội mình, ông cố mình ngày xưa, có khi cả một đời ông có biết niệm Phật câu nào đó, ông không biết bố thí cúng dường, cũng chẳng biết tụng chú trì kinh gì, phải không? Thế mà gần chết ông biết à, ông kêu con cháu lại tắm rửa đàng hoàng, chiều nay tụi con đừng đi đâu nha, ở đây để bố ra đi. Và không ai xa, thưa các vị, gia đình của mình hồi xưa ông nội mình như thế. Ông nội mình là một người hồi thanh niên ông đi Tây, tức là cái thời lính, thời viễn chinh đó, người ta kêu gọi những người Việt Nam nào thật là khỏe có thể đăng ký lính trở qua bên phía châu á. Và ông đi như vậy đâu cũng chừng 9-10 năm rồi. Tới chừng về cũng được người ta gắn cho cái lon ông quan một quan hai gì đó, mình không có nhớ. Hồi xưa mình nhỏ, mình dở quá, mình thấy những cái giấy thế thân của ông còn lưu lại, giấy tờ của ông hồi xưa ông đi Pháp còn lại mà mình không biết, mình đốt sạch hết. Và tới chừng ông bệnh, chiều đó ông kêu ông bác nè, các ông bác, các bà cô và ông bố mình đó nè, chiều nay mấy đứa con đừng có đi đâu nghe, ở nhà nghe. Và ông không có bệnh chi nhiều, ông chỉ nóng thôi, ho thôi. Ông nói chiều nay phải chuẩn bị đàng hoàng cơm nước, thức ăn đàng hoàng, sửa soạn tươm tất cái khách cứ đến. Chiều nay bố gặp lần cuối các con, bố đi thôi. Và rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Và kiểm điểm lại thì cả một đời ông chưa biết ăn chay bữa nào. Và nếu nói tu hành thanh tịnh thì ông có tu hành thanh tịnh gì đâu. Còn nói cái chuyện giữ giới uống rượu thì ông càng không nữa. Dân đi Pháp mà làm gì có chuyện giữ giới uống rượu. Thế mà ra đi rất là nhẹ. Cho nên thưa các vị, tu là cái việc gì rất là bình thường. Đừng có nghĩ tu là cái vấn đề gì nó quan trọng. Tu nghĩa là hồi phục lại cái tâm thức thở ban sơ tự có của các vị. Cái tâm mà yên bình, rỗng lặng, tỉnh sáng, không có buồn, không có giận, không có tích chứa phiền não sầu đau. Đó là trạng thái tâm bình thường của ta thôi. Và cái này mình dở là do vì khi nó có mặt trong chính bản thân mình tưởng cái này nó không phải tâm bình thường. Phải suy nghĩ mới bình thường, phải không? Phải vui buồn mới bình thường, phải có vấn đề để lo lắng mới bình thường. Trong khi tất cả những cái đều là bệnh chứ không phải bình thường. Tâm bình thường là trạng thái tâm lúc nào cũng ở trong cái sự nhận biết, tỉnh sáng, hiện tiền, lặng lẽ, gọi là bình thường. Mặt biển bình thường là mặt biển yên lặng, không có sóng. Còn có sóng là do cái điều kiện của gió nó làm nên cho nên có sóng. Thân bình thường có nghĩa là không sốt nè, phải không? Đi đứng bình thường nè, ăn uống bình thường nè. Còn mình đang lên cơn sốt thì bệnh rồi. Mình thở vào thở ra không được, có nghĩa là hơi thở mình không bình thường rồi. Còn lúc bình thường thì các vị thở vào thở ra rất là nhẹ, đâu có gì khó khăn đâu. Bình thường là cái vận hành tự nhiên, trôi chảy một cách tự nhiên, gọi là bình thường. Tâm ta cũng thế, nó trôi chảy vận hành rỗng lặng tự nhiên, nó là bình thường. Khi mà nó chất chứa phiền não sầu đau, lúc đó là không bình thường. Lúc mình ghìm ai để giận là lúc không bình thường. Lúc mình nhìn người ta mà con mắt mình nó có hai cục lửa, tức tối là lúc không bình thường. Lúc mình gợi cái chuyện 10 năm về trước để trách cứ, để chì chiết người ta, lúc đó bình thường hay là không bình thường? Không bình thường chút nào cả. Nhớ cái chuyện lâu quá. đang về để làm hại cuộc đời mình rất là tội nghiệp. Và thưa, chúng ta quen sống với cái không bình thường, và chúng ta nghĩ cái đó là điều rất tự nhiên, chứ cái đó không phải tự nhiên, cái đó là mất bình thường vô cùng. Và riết rồi mình thấy cái bất bình thường nó là cái bình thường, phải không? Riết rồi cái mình thấy cái chuyện thương nhau ghen là bình thường, chứ có thể tật. Tôi nói đụng chạm nhau quá chừng, nhưng mà đúng như vậy. Dạ, tại vì cả một nhân gian này người ta đều đi theo cái con đường không bình thường như thế, cho nên có kẻ nào đi ngược lại cái họ nói mất bình thường rồi đó, ấm đầu rồi đó, bệnh rồi đó. Tại sao thương mà nó không ghen ha? Tại sao mà nó thương mà nó dửng dưng vô cùng thương? Rõ ràng bình thường là phải như thế. Trong cái cuộc sống đời thường, mình chia sẻ một chút để các vị thấy nguyên tắc của thương là người ta không có ghen mới thương. Giản dị là mình thương nghĩa là mình muốn cho người kia có hạnh phúc, phải không? Thì cái người kia họ thích món ăn này, họ ăn món ăn này họ cảm thấy rất là hạnh phúc, thì mình cũng phải nghĩ rằng mình ép người ta không được ăn cái này mà phải ăn cái thức ăn họ rất sợ thì tội nghiệp hết chứ. Thế thì họ không thương mình nữa, họ cảm thấy sống với một người khác hạnh phúc hơn. Đáng lẽ là nếu thật sự thương người đó thì mình cũng hài lòng. Oh. Mình phải thương cái người thương của mình thương đó gấp hai lần, món quà hạnh phúc mà chỗ nào không có. Yeah, rất là trật. Rõ ràng là các vị sống thì sống không có bình thường chút nào cả. Thương là mong muốn mang niềm vui hạnh phúc tặng cho người kia, có phải vậy không? Nguyên tắc của sự thương yêu là như thế, nhưng mà mình đâu làm được điều đó. Người kia mà lén phén là mình đốt xác đó. Chứ đâu có chuyện là muốn người kia hạnh phúc. Rõ ràng là thưa các vị, không có bình thường. Và chúng ta đang đi trên cái con đường như vậy. Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là xin hồi phục lại cái tâm bình thường của chúng ta. Và tâm bình thường chúng ta là tâm gì? Giờ quý vị chép cái này xong rồi ha, học thuộc luôn rồi ha. Thưa, mình chia sẻ cùng các vị cái việc tu là hồi phục cái tâm bình thường. Điều thứ nhất là hồi phục lại cái tâm bình thường. Đầu tiên là mình hồi phục cái trạng thái tâm bình thường của mình cái đã. Và thông thường mình gặp cái trạng thái này mình rất là sợ. Khi mà các vị, tâm các vị nó an ổn, nó thông thả, nó thênh thang, cái mình chịu không được. Mình phải kiếm cái gì đó mình làm cho có việc, chứ còn không có chấp nhận cái trạng thái tâm đó. Tối thiểu thì phải đọc tờ báo, tối thiểu phải mở TV lên. Rồi muốn cho nó có một cái chút sắc màu để hưng phấn cuộc sống thì bóc điện thoại gọi bạn bè. Gặp cái người bạn nào mà nói chuyện dai chừng nào mình càng thích chuyện đấy, để lấp đầy, để cho lòng mình nó không có quẩn trống. Rồi dở hơn nữa là leo lên xe đi hẹn hò nhau ra tiệm, ra phố, ăn uống, đi chơi vân vân. Rõ ràng là mình chưa bao giờ chấp nhận được cái trạng thái tâm bình thường của mình, rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, rỗng lặng, tịch nhiên, bất động. Mình hồi phục ba cái trạng thái này thôi đủ thành thánh rồi đó. Rỗng lặng là gì? Rỗng lặng là không, trạng thái không của tâm. Có nhiều lần mình chia sẻ cùng các vị, năng lực của tâm nó vốn rỗng và không. Và cái gì rỗng và không thì cái năng lực của nó mới màu nhiệm. Cái ly mà đầy đất trong đó người ta không có đựng nước được, nó trở thành đồ vô dụng. Cái nhà mà họ chất đầy hết, không có cái chỗ nào, thế thì nhà nó trở thành vô dụng. Nó là vật thể đặc, không sinh sống trong đó được. Cái hình hài này nếu bên trong nó không rỗng thì các vị không sống được. Nó phải rất là rỗng để máu hoạt động, để hơi thở đi vào, để ra, để tim đập, để phổi làm việc. Nhìn thấy hình hài này nó đặc như thế nhưng mà nó phải rỗng bên trong mới sử dụng được. Người ta tô vẽ quanh nhà bằng những cái lớp vàng, lớp bạc, nhưng mà để chơi cho vui thôi. Chứ cái công năng sử dụng nó là cái khoảng trống bên trong, phải không? Và mọi vật đều như thế cả. Từ vật chất bên ngoài vô tri cho đến loài người có tri giác, cái năng lực sử dụng được của nó là cái năng lực rỗng lặng bên trong. Tâm ta cũng thế. Khả năng sử dụng linh hoạt được, trí tuệ phát triển được, ký ức của mình bén nhạy, là cái năng lực rỗng của các vị, chứ không phải là cái chất đặc bên trong. Trước ngày thi mà mình cấm đầu mình học, học trấu chết, học cho tới lúc ngủ gà ngủ gật, tới lúc giờ thi mình đã tập lên là thi rớt cái chắc. Ở đây các cô có học, không biết các cô có kinh nghiệm gì chưa. Và chuyện này thưa các vị rất là đúng. Mình học tươm tất, nhưng mà gần tới giờ thi mình nghỉ chừng 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, mình thư giãn toàn bộ, ngủ một giấc thật ngon, đầu óc rất là tỉnh táo và không cất chứa cái gì trong đây cả. Thế thì tới lúc lên nhìn bài thi là mình biết việc phải làm ngay, làm rất bén nhạy. Một cái mặt gương sở dĩ được gọi nó là mặt gương tốt, do vì hình ảnh nào đến thì nó hiện ra rất là sáng, rất là rõ. Nhưng mà nó không phải là cái máy chụp hình, cho nên người đi ngang qua mặt gương trong veo lại, sáng ngời lại, để một cái vật khác đi ngang qua nó lại hiện hình rất là rõ. Chứ nếu cái gương kia, mỗi một sự vật đến, mỗi một con người đến, hay là bóng cây đến, nó in vô giống như người ta, giống như một phiên bản chép vô, thế thì gương đó không còn là mảnh gương nữa. Chắc chắn là nó tối hù, chắc chắn là nó không có rọi sáng được cảnh vật đến với nó. Thế thì bản chất của tâm đầu tiên là nó rỗng rồi đã, rỗng lặng mênh mông, cái không có mặt trong tâm, cái đó mới thành công được. Và mình tu, mình làm một việc dễ dàng, đó là làm thế nào hồi phục được cái tự thể không của tâm trước. Bản chất ta vốn là không, tâm ta vốn là không. Và mình làm được điều này thì thưa các vị là tự nhiên ta đã có được năng lực trí tuệ rất là lớn, rất là màu nhiệm rồi. Các vị chắc nghe tôi kể chuyện về ngài Cổ Linh Thần Tán chứ ha. Mình kể câu chuyện thiền rồi dẫn vô đây để chứng minh cho các vị. Có một thiền sư tên là Cổ Linh Thần Tán. Thần Tán là tên của ông. Ông trụ trì một cái chùa gọi là Cổ Linh, cho nên người ta gọi tên là Cổ Linh Thần Tán. Ông rời thầy bổn sư đi thăm thiền, đến tham với ngài Bách Trượng Hoài Hải, ngộ đạo rồi, về chùa thầy bổn sư. Về thầy bổn sư hỏi chứ, ngươi đi tham thiền lâu nay được cái gì nói ta nghe. Ngài Thần Tán ngài thật thà nói ra, bạch thầy, con đi không về không, con về con mang cái không được gì cả, con về chứ con có được chi đâu. Và câu trả lời ấy là thật hay là khiêm tốn? Rất là thật. Có thể ông đi mang cái có, mà về mang cái không. Đi thì chắc chứa một bụng nào kinh, nào sách, nào buồn phiền, dẫn tức, bất an. Nhưng mà về thì những cái đó nó trôi mất hết. Tâm ông sáng ngời, rỗng lặng, cho nên về không chứ không có gì cả. Thầy bổn sư nói, vô tích sự. Ta tưởng đi học hành về được cái chi, hóa ra là càng không được cái chi hết. Thôi, làm thi giả lại con. Thế là vô hầu thầy ý như cũ. Và con hơ con già cũng đi tắm vô Kỳ Linh. Thầy bổn sư thì lớn tuổi rồi cho nên rất là mập mạp phốt phát. Ông Kỳ Linh ông thấy tướng này đẹp vô cùng, nhưng mà mắt đạo chưa mở cho nên ông vỗ lưng ông nói, cái tượng Phật thì cao vời vợi đẹp vậy mà Phật không có linh á. Cái thầy bổn sư nghe thằng nhỏ nó nói lạ, quay nhìn nhìn nè. Thần Tán nói, tượng Phật tuy không linh nhưng mà biết phóng quang, phóng quang sáng nè. Cái thầy bổn sư để ý rồi, nhỏ này nó nói cái điều hơi lạ lùng đây. Một hôm đang ngồi coi kinh vậy, thị giả đứng quạt quạt vậy. Có một con ong nó cứ nhà ngay cái cửa mà nó vùi đầu nó bay ra hoài, cửa sổ đó, cửa sổ bằng giấy sáng sáng. Cái cửa cái thì nó rất là rộng đang mở mà nó không lại, nó bay ra, nó cứ cắm đầu vô cửa, nó vùi vô đó. Mà cửa sổ Trung Quốc thì làm bằng giấy bầu. Cái anh nói cái đồ vô minh, cửa rộng mênh mông, cửa không trống lỏng, không bay, vùi đầu vô giấy làm chi vậy? Các thầy cũng siêu cũng nghe không á, ủa chắc nó nói mình ở đây. Mình đang vùi đầu vô giấy, đang đọc kinh đây. Cái nói nè, hôm qua nay ta để ý ta thấy My nói hai ba câu rất là lạ đó nghe. My học thiền được cái gì nói cho ta nghe. Bây giờ cổ linh thần tán mới phụ phục đánh lễ đến nhà bạch thầy. Con đã nhờ thiện tri thức mở cho con mắt đạo. Con muốn đời đến thầy, cho nên hôm qua nay con có những câu nói vậy để kích phát tâm bồ đề của thầy thôi. Ông nói ồ thôi được, mai rồi tao tính, mai rồi làm ăn với My. Và hôm sau ông thiết trai rất là lớn, ông mời Phật tử tín đồ tới rất là đông cả một chùa tới. Và khi đại chúng an ổn ngồi xong rồi, ông mới nói nè, thưa các vị học trò tôi nó đi tham thiền ngộ đạo rồi đó, bây giờ tôi mời lên pháp tòa giảng pháp cho các vị nghe. Và khi ngài cổ linh thần tán, ngài lên trên thiền đường thì ngài dẫn một câu của ngài Bách Trượng. Cái câu đó như thế này: linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần. Mình chép cái câu đó. Cái câu này rất là hay. Và mình khéo thì mình nghe câu này cái mình ngộ đạo, cái mình tu được à. Linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, thể lộ chân thường bất câu văn tự, tâm tánh vô nhiễm bổn tự viên thành, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Linh quang độc chiếu là cái ánh sáng này nó không có gá vào trần, gá vào cảnh, mượn cái nhân cái duyên gì hết, mà nó sáng ngời vượt thoát khỏi tất cả những cái nhân duyên phụ thuộc, gọi là linh quang độc chiếu. Các vị nghe dễ hiểu chưa? Ánh sáng của chúng ta thì mượn dầu nè, mượn ánh sáng mặt trời nè, mượn dây điện nè. Và ánh sáng này thì nó không mượn những cái nhân duyên phụ thuộc gì cả, nó là cái tự có bên trong của chính hình hại này, của chính thân tâm này. Mở mắt là nhận biết, lắng là nghe, âm thanh đến là nghe liền, không có cần mượn cái gì cả. Đó là linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, là nó vượt ngoài cái mắt tai mũi lưỡi, và nó không dính gì trần cảnh bên ngoài cả. Nó không mượn nhân mượn duyên bên trong của ta, bên ngoài của cảnh trần. Gọi là linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, nó gá nơi hình hài của các vị. Ánh sáng của Phật đó, tức là tâm Phật bất động, nó có nơi các vị, nhưng mà nó không phải là mắt, phải là tai, không phải mũi, nó không phải là sắc màu, không phải âm thanh gì cả. Gọi là linh quang độc chiếu quýnh thoát căng trần, thể lộ chân thường bất câu văn tự, là cái tự thể sáng ngời ấy, tự thể tâm Phật đó, nó hiện đang có mặt rõ ràng, không có vấn phút giây nào cả. Nó không có lệ thuộc vào danh tự chữ nghĩa kinh điển gì cả. Tất cả những cái kinh văn đại thừa giảng giải, thế nhưng mà không phải là Phật ở trong đó, Phật ở nơi chính các vị. Tâm tánh vô nhiễm bổn tự viên thành, tức là bản chất của nó không hề dính một cái gì cả, nó luôn rỗng lặng, hiện tiền tỉnh tại. Gọi là tâm tánh vô nhiễm bổn tự viên thành, tự nó tròn đủ, tự nó rỗng sáng, tự nó hiện tiền tỉnh tại. Nó vốn là bất động vô nhiễm các vị đang sử dụng. Đản dụng thử tâm tức như như Phật, chỉ cần dùng được cái tâm này, sử dụng được nó, an trú được nó, sống được với nó, tức là các vị là những con Phật. Câu rất là hay, ông nói câu thôi. Ồ hả? Mình giải thích như vậy thì các vị đủ hiểu rồi. Bây giờ mình ghi ngắn lại lời Việt ha. Là từ cái câu này mình đi vô cái pháp môn tu thôi. linh quang riêng chiếu. Quý vị biết âm Hán trước, biết nghĩa sao, cần không hay là không cần? Không cần hả? Biết âm Hán, linh quang độc chiếu. À, không sao. Quýnh thoát căn trần, thể lộ chân thường, bất câu văn tự, tâm tánh vô nhiễm, bổn tự viên thành, đản dụng thử tâm, tức như như Phật. Những cái từ Hán Việt tuy nhiều nhưng mà tôi giải thích xong các vị thấy nó rất là dễ. Linh quang độc chiếu, mình dịch là linh quang riêng chiếu. Và nó hiểu ngầm thì chữ linh quang này là tâm Phật bất động của mình. Tâm Phật bất động đang có mặt nơi các vị. Quýnh thoát căn trần là vượt khỏi căn trần. Căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, lục căn đấy là căn. Trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài. Cái tự thể phận này nó riêng sáng ngời, lừng lững. Nó vượt khỏi căn và trần. Bên trong nó không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi. Bên ngoài nó không phải sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nghĩa là vượt khỏi căn trần. Thể lộ chân thường, bất câu văn tự là cái Phật tánh ấy nó hiển hiện rất là rõ ràng, nó không sinh không diệt gì cả, nó luôn có mặt, vượt ngang thời gian không gian, gọi là chân và thường. Thường tức là nó không bị biến đổi bởi thời gian, chân nghĩa là nó không có bị thay đổi bởi không gian, nó thật và nó thường còn, gọi là chân thường, phải không? Cái tự thể của nó rất là chân thật và thường còn, cho nên gọi là thể lộ chân thường. Bất câu văn tự là nó không có dính gì đến kinh điển văn tự ngữ ngôn của Đức Phật dạy cả. Đức Phật xuất hiện hay không xuất hiện gì, ta cũng có cái tự thể Phật đó trong chính ta, gọi là bất câu văn tự. Tâm tánh vô nhiễm, bản tự viên thành, tức là bản chất của nó vốn không có dính một chút phiền não nhiễm ô nào hết. Nó tự đầy đủ công năng, đức tướng, trí tuệ rồi. Nó không cần phải làm cái gì thêm cả, tự nó đã có rồi. Đản dụng thử tâm, tức như như Phật, chỉ dùng được tâm ấy, chỉ dùng được tâm, tức là thành Phật. Tức là ông Phật bất động. Rất là dễ hiểu. Viết hết chữ Hán chưa? Về tra từ điển anh viết lại nguyên âm của nó nè: linh quang độc chiếu, quýnh thoát căn trần, thể lộ chân thường, bất câu văn tự, tâm tánh vô nhiễm, bổn tự viên thành, đản dụng thử tâm, tức như như Phật. Như bài thơ rất hay. Và thưa đại chúng, mà mình vừa chia sẻ cùng các vị là tu là cái việc hồi phục lại tâm bình thường, chẳng có gì lạ. Và bây giờ mình làm thế nào nhận ra cái năng lực linh quang độc chiếu? Bước thứ hai là nhận ra được linh quang, khéo quay về, khéo nhận ha. Và nếu mình tìm trong kinh đó, thì các vị thấy là kinh văn Đức Thế Tôn khai triển điều này rất là rõ, không dẫn đâu xa. Ngay kinh Pháp Hoa thôi, Đức Phật đã bao lần giải điều này. Các ông tự có tri kiến của Phật, ta xuất hiện ra nhân gian chỉ làm một việc là làm cho các ông mở được cái kho tàng tri kiến của chính các ông, chứ không phải là tri kiến của ta. Nơi ông đã có sẵn tri kiến rồi. Các Đức Như Lai xuất hiện trong nhân gian chỉ làm mỗi việc là gợi để cho mỗi một con người trên hành tinh này khéo quay về nhận được cái Phật nơi chính họ. Và bằng nhiều ví dụ, Đức Phật đã ví dụ như con ông trưởng giả là sao? Nó bỏ nhà đi biển biển rất là xa, đói khát, xin từng miếng cơm hẩm để ăn. Và may mắn thay là ông bỏ công phu để tìm lại đứa con. Thế nhưng mà tìm gặp con rồi sai người dẫn anh vô, anh sợ vô cùng. Anh nói là tôi đâu có làm tội lỗi chi, bắt tôi giết tôi chết làm sao. ông không dám thừa nhận đây là bố của mình, đây là gia tài của mình, chạy trốn chết. Ông bố thương quá, ông nói thôi thả đi, đừng có bắt thằng đó, ta không cần nó nữa đâu. Và sau đó rồi mới sai người trong gia đình đi ra dụ khỉ anh chàng đó, nó vô đây có cái công việc nhà ngươi làm để kiếm ăn được, chùi cầu tiêu nè, đổ phân nè, quét nhà nè, lượm rác nè, ăn mặc tồi tàn dơ giấy ở trong nhà kho thôi. Và tội nghiệp làm sao thân phận, ví dụ như mình có thể nói thế này để nó có ấn tượng hơn, là anh chàng đó anh mang cái dòng máu của đế vương ở trong người á, con của một vị vua đó, cai trị thần dân, nắm vận mệnh một thiên tử, làm chủ một giang sơn đất nước. Thế nhưng mà quên mất là trong tự thân ta có cái dòng máu vương giả. Bây giờ bằng lòng với số kiếp là ăn mài vậy, tội nghiệp phải không? Và cái vị trưởng giả kia phải rất là kiên nhẫn dụ kỵ ạ. Nay một chút, mai một chút, dần dần cái ngài mới thay áo trưởng giả sang trọng, thay áo hoàng bào, mặc cái áo của người của người nghèo khó, lân la làm quen, nói mi khá trung kiên. Thôi, ta cắt ngươi làm được cái chức tổng quản coi 50 lính. Trong chừng 50 đứa nói chùi cầu tiêu, đổ rác, quét nhà. Cảm thấy cuộc đời ảnh khá hơn chút và cứ cất nhắc dần dần lên. Và tới cuối cùng thì khi ông biết là đã đến lúc giao phó được gia tài cho nó, nghĩa là hắn đã làm quen từ cái việc nhỏ tới việc lớn, làm người chủ kho, làm người tổng quản, rồi làm người biết được tất cả tài sản gia bảo của bố, rồi lần lần một hôm ông mới gom hết mọi người lại, ông tuyên bố đây là con của ta, xứng đáng thừa tự gia nghiệp của ta, nối ngôi làm vua. Chừng đó anh mới không có hoảng sợ. Và từ cái câu chuyện ví dụ trong kinh Pháp Hoa, mình quay lại đời sống mình để các vị thấy là mình giống như thế. Mình không có phải là thường, mình có cái dòng máu vương giả nơi đây. Dòng máu gì nơi đây? Mỗi người đều có bản chất Phật cả, đều có bản chất vượt thoát phiền não khổ đau ngay tức khắc, chứ không phải là lần lần đâu. Thế mà mình cứ nghĩ là ôi phiền não quá, khổ đau quá, lo âu sợ sệt quá, bây giờ phải có một cái phương cách gì đó để mình loại trừ dần dần thôi. Rồi ông trưởng giả kia ông thương tình, ông mới giúp cho là phải làm cái này, cất nhắc cuộc đời ta dần dần. Thế nào là cất nhắc cuộc đời mình dần dần? Mỗi khi buồn, mỗi khi giận, ráng lên lại Phật đi con, lại 500 lại. Có công đức lành cái là tự nhiên nó hết. Tụng 1000 biến pháp hoa đi rồi có phước lành, cái tự nhiên thoát được kiếp khổ đau. Thưa, tất cả những điều ấy mình mà trung thực mà nhìn, thưa, đều là những pháp môn phương tiện cả. Tại sao? Thưa, tự thể tâm của các vị nó vốn đã viên thành, đó là Phật rồi. Các vị quên, các vị thả cuộc đời mình cho nổi trôi trong phiền não, cho nên các vị mãi là chúng sinh. Các vị chợt nhớ quay về thì ta là Phật đã có sẵn. Cạn là thế này, cạn ví dụ như thế này, mình nổi trôi trong trần đời nhiều kiếp, cho nên mình chấp chặt của cái này là mình, rồi thân hình này là mình, vui buồn này là mình, suy nghĩ này là mình. Cái người ở cái trình độ chưa tu hành gì giỏi, biểu họ cho mình 5 đồng bạc, họ nổi giận ngay. Tiền là đồng tiền dính liền với khúc ruột mà, đụng tới tiền là đụng tới ruột gan thôi, nó đau còn hơn ruột gan nữa. Họ không có dễ gì cho ai một đồng xu đâu. Rồi khá hơn nữa thì sao? Thưa các vị, đất trời cũng có điều tuyệt vời rất là hay ho, đó là mình sinh ra đời, tự nhiên đến một cái tuổi nào đó, cái tâm thức mình nó chậm mở ra. Mở ra đầu tiên là nó không thấy mình chỉ có cái hình hài này thôi, mà còn có người bên cạnh là mình có thể thương, mình liều chết vì người. Đó là cơ hội đầu tiên để mình mở tâm mình ra đó. Mình gắn bó với một người, hy sinh với một người, cái niềm vui nỗi buồn của người kia nó gắn chặt với đời mình. Mình có thể vì người làm hết mọi việc là chưa đủ. Tạo hóa tạo cho con người một cái cơ hội để bước lên một cái tầng thứ hai của tâm thức, nâng tâm thức lên cao nữa là gì? Sống với một người lòng thương yêu mình nó đã đủ, đã mở rộng bản ngã để đón nhận một bản ngã khác đến với mình rồi, nhưng mà mình chưa giác ngộ được. Cho nên là có thêm lũ khủ những cái em bé này có mặt trong cuộc đời, mình thương nó nhiều hơn thương người hôn phối mình nữa. Các vị chưa có con thì các vị cảm thấy người hôn phối là duy nhất, nhưng mà có con rồi thì tình thương của mình trút vào nó hơn cả người mình, người hôn phối của mình. Người ta thôi nhau thì dễ, nhưng mà bỏ con rất là khó. Không biết có đúng không, mà tôi thấy trên Mỹ này người ta kiện nhau về cái chuyện vợ chồng cái gì mà dành con chứ không phải dành gì hết. Của cải thì không cần dành, dành con thôi. Đó là cơ hội thứ hai để làm cho bản ngã mình nó hé một cánh cửa ra, nhận ra thêm một cái điều nữa là ngoài ta còn có cái gì khác nữa trân quý hơn. Nhưng mà nếu mình dừng ở đó là mình chết chìm trong đâu, xoay vần trong cái phiền não khổ đau và luân hồi rất là tội. Cho nên phải giác ngộ thêm nữa là tất cả những cái ấy rồi đến rồi đi, rồi có rồi không. Thưa các vị, nó đến nó mượn ta để có mặt trong trần đời, chứ nó không hề ký một cái văn bản là lệ thuộc vào ta suốt cả đời. Chưa có một đứa con nào nó hứa với các vị là nó lệ thuộc các vị cả. Nó đến một cái tuổi nào đó nó rất là bực mình khi các vị giám sát đời sống của nó. Các vị thương nó, nhưng mà cái thương của mình trở thành một cái sự ràng buộc, tù túng, nhốt kín cuộc đời nó, khép nó lại. Và giam nhốt của nó bao nhiêu thì nó quán các vị bao nhiêu, chứ nó không phải là cảm ơn các vị đâu. Không biết tôi nói có đúng hay không, chắc vậy, không sai mấy đâu. Rõ ràng vậy thôi. Và đó là cái điều kiện để mình giác ngộ một điều. Giác ngộ điều gì? Tất cả những cái bên ngoài không phải là ta, không phải là thường, không phải là vĩnh viễn, không phải là tự thân ta. Và Đức Thế Tôn dạy là hãy xả ly của cải tài sản bằng con đường bố thí, hãy xả ly người thân yêu của ta bằng con đường ly ái, phải không? Xả ly ái dục nè, rồi xả ly cái gì nữa? Ngài phải nói 20 năm kinh Bát Nhã để chúng ta biết là hình hài này vốn vô thường, đến và đi không phải là ta. Cảm thọ vui buồn này cũng không phải là ta. Nó chóng vánh, nó đến và đi rất là nhẹ. Rồi sâu hơn nữa, thưa các vị, sâu hơn cái tầng của cảm thọ vui buồn này là cái suy nghĩ thầm thì của các vị. Cái này nó làm nền để sinh ra vui ra buồn. Và các vị gắn chặt vào những cái ý niệm của các vị. Thưa, mình khổ cả một đời này, khổ luôn nhiều đời khác. Và càng già, tâm thức mình nó càng cô cứng, càng gắn mình vào những ý niệm này. Trẻ thì mình gắn mình vào những ý niệm của người mình thương, con cái mình. Nhưng mà già người ta có chút giác ngộ thì người ta gắn liền đời sống người ta vào những ý niệm này. Dân tộc của tôi nè, niềm tự hào của tôi nè, vinh quang của tôi, quá khứ của tôi. Và từ những cái điều này, thưa các vị, người ta có thể không có tiếc thân mạng người ta hy sinh. Người ta có thấy người ta là những cái bồng bềnh nghĩ suy đến đi sinh diệt này. Và Đức Thế Tôn phải khô cổ đắng miệng giải thích cho chúng ta biết tất cả những cái đều là sở hữu của ta, đều là cái không cả. Rõ ràng là không hề có cái gì không sinh không diệt có mặt nơi đây. Nhưng mà bên sau nó còn một cái không sinh không diệt là nhận diện được cái đó giống là sinh diệt. Ví dụ như ở ngoài, mình nhìn ra cái điều kiện vật lý bên ngoài thì thấy là tất cả những cái có hình thể của vật lý nó được sinh ra từ cái không. Vũ trụ mênh mông này nó vốn là rỗng cho nên nó có những cái hành tinh. Nó vốn là rỗng cho nên nó có những đám bụi mù. Nó vốn là rỗng cho nên lâu lâu nó có một cái vùng gọi là cái hố đen. Nó quay và nó tạo thành một cái năng lượng cực kỳ mạnh để nó hút không khí, gom lại để dần dần 1 triệu, 2 triệu năm sau nó hình thành một hành tinh mới. Rõ ràng là không gian vô hình này không phải là không có, mà nó có những cái hành tinh đã chết, hành tinh sắp chết, hành tinh đã hình thành. Và ở trong cái dạng cái hố đen sửa soạn hình thành một cái hành tinh. Tất cả những cái từ cái bước đầu chuẩn bị hình thành một sự sống cho tới sự sống ra đi đều có mặt trên cái nền của cái không gian mênh mông. Trên mặt đất này nếu không có cái không thì người ta không thể xây dựng kiến trúc được đền đài. Trong hình hài này không có cái không thì sự sống không đến, không có mặt được. Thế thì mọi cái đều có mặt từ cái không. Và mình quay cái điều đó trở về để nhận được là cái tự thể không bên trong này là cái gì các vị đang có. Các vị nhận được cái tự thể không của chính các vị thì các vị cũng nhận ra chính nó là cái sáng của linh quang đọc chiếu nữa. Thế nào là cái tự thể không đang có mặt nơi ta? Nếu cái không bên trong mà nó rỗng như không gian bên ngoài thì không thể sinh được cái gì cả. Ở bên trong đây nếu ta khéo thì cái không có mặt nhưng đồng thời có cái gì? Có cái sáng chứ, có cái nhận biết, có cái linh đi chứ, gọi là linh quang chứ không phải là quang bình thường. Quang bình thường là sáng thôi, còn bên trong đây nó rất là linh động, gọi là linh quang, là do vì nó vừa có trí mà nó vừa có cái ánh sáng nữa cho nên gọi là linh quang. Và mình quay về mình chứng nghiệm được cái điều đó ngay nơi đời sống của các vị tức khắc. Như vui buồn thì đến đi, hình hài này trẻ rồi già, rồi suy nghĩ thì thầm này thì nó diễn hành đi ngang qua. Nhưng mà sau những cái đó thì chúng ta có một cái là nhận biết, phải không? Cái nhận biết mà các vị vừa biết, các vị nói thầm thì liền, thì cái biết đó thuộc về biết của sinh diệt vọng thức. Còn cái biết mà nhìn cái biết, âm thanh đến là liền nghe, rõ ràng, không có lầm lẫn cái nghe và cái thấy bao giờ, không lầm lẫn tiếng và sắc màu bao giờ. Tôi nói từng lời ra các vị nghe rất là rõ ràng, không hề vận dụng tư duy gì thì các vị vẫn nghe hết. Thì đâu không phải là cái biết đã hiện tiền. Cái biết đó nó vốn là không có suy nghĩ thầm thì, cho nên nó không sinh và không diệt, nó rỗng lặng hiện tiền, các vị đang sử dụng. Cái biết này nếu mình khéo thì mình nhận nó được linh quang độc chiếu, quýnh thoát căng trần ngay. Nó không phải là mắt. Mắt chỉ là cái điều kiện để cho cái biết mình gắn vào, phát hiện ra bên ngoài. Nó là một bộ phận như bóng đèn để cho dây điện ngang qua đó, thông qua đó biểu hiện ánh sáng thôi, chứ nó không phải là điện. Thì con mắt này cũng thế. Thưa các vị, khoa học nó tiến bộ đến nỗi là nó có thể bỏ con mắt này đi, nó gắn một con mắt khác. Có người người ta một con mắt người Việt, con mắt người Mỹ mà, con mắt đục, con mắt trong mà. Và người ta có thể bộ phận của cơ thể này sẽ tới một lúc nào đó khoa học nó thay, như người ta thay đồ phụ tùng cho xe chứ chẳng có khó khăn chi. Nó lắp cái tai khác vô được, nó lắp cái thận vô được, nó lắp cái gan người khác vô được. Thì rõ ràng là chỉ là những bộ phận mà cái điều vận hành của máy thì cái đó nó nằm ở cái chỗ này, chỗ linh quang độc chiếu quýnh thoát căn trần này. Và cái này thưa các vị, nó nhìn được tâm thức sinh diệt đến đi, nó nhìn được những cái vui buồn đến đi. Và nếu mà mình cả một ngày mình sống được trong cái tự thể này, an trú ngay nơi cái nhận biết này, thì mình là như Phật, là ông Phật bất động. Dễ o mà, không có gì dễ bằng tu cả, không chịu tu thôi chứ. Và khi mà các vị nhận nó được rồi thì các vị thấy nó rõ ràng là nó hiển lộ từng phút từng giây, chưa phút nào vắng mặt cả. Thứ hai là khéo nhận. Thứ ba là gì? Nói theo cái ngôn từ nhà quê nhất là nó sờ sờ thôi. Sờ sờ. Nó có mặt lúc nào cũng có cả. Hiện diện ngay mắt, ngay mũi, ngay tai, ngay hình hài này. Mình quên thì mình lạc vào phiền não trần lao. Rồi mình chợt nhớ thì mình an trú ngay liền nơi cái tâm Phật bất động, chứ chẳng có xa xát gì cả. Mình đứng, mình đi, mình nói, mình năng, mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận gì, có lúc nào thiếu Phật đâu. Các vị đang giận đùng đùng, cái lúc đó các vị có Phật không đã? Làm sao mà không có được? Thưa, cái lúc mình giận đùng đùng đó, nếu mà các vị đủ một chút thông minh đó, có cái công năng thực tập giỏi, thì các vị chỉ cần nhích chút xíu thôi, lui lại chút thôi, thì ta là cái người thấy giận, chứ ta không phải là cái giận. Giận nó đang có đó, thế nhưng mà ta không phải là cái giận, ta biết cơn giận đang sôi sục trong tâm ta. Được không? Được chứ. Nếu mình thực tập giỏi, mình vụng về thì mình thấy mình chỉ có cái giận thôi, chỉ có cái cơn lửa nó đang nổi tâm bành thôi. Nhưng mà thông minh thì lửa thì đang sôi sùng sục, nhưng mà ta là người chứng nhân cái giận, nhận diện được cái giận, nhận biết cái giận nó đang đốt phá tâm can. Thưa, nó không xa bao nhiêu cả, nó gần một bên vô cùng. Một là quên, thì luyện đời sống mình vào cái giận để bị nó đốt cháy, bị nó nhẫn chìm. Nhớ, thì ta là người đứng bên ngoài nhìn cái giận nó đang sôi sục, nó hành hạ, nó đốt phá. Và thử khi nào các vị giận ai mặt mày tím tái, các vị đừng nói gì hết, các vị vô đứng trước cái gương rất là sáng, các vị trợn mắt nhìn thử coi cái giận mày ở đâu mà sai vậy, giận hết à. Mình cứ giữ nguyên cái trạng thái đang giận đó, đang tức tối đó, đang xỉa xói người kia đó, mình vô cái gương mình xỉ vả nó thử coi, thì các vị thấy tức cười. Ồ, hóa ra cái giận nó như vậy ư. Mỗi buổi sáng ở Lộc Uyển vui đó, tôi đi tọa thiền, tôi đi ngang cái nhà bếp của Lộc Uyển, tôi dừng lại tệ lắm là cũng 5 phút. Tôi chiêm ngưỡng cái con chim ở trên trời, có con chim rất là lạ nghe, có hai cái hình chảo người ta làm để lấy năng lượng để nấu thức ăn á, bằng những cái miếng nó bằng cái loại gì rất là sáng á, nhôm sáng, bằng inox chứ không phải nhôm đâu, sáng lắm. Và mấy con quả mi, tôi không biết là nó thù hận gì cái hình ảnh của nó mà nó cứ sáng nào nó cũng nó đá cái cho nó mổ, nó đá, nó làm ký tự. Nó rất là hăng hái, mà 10 bữa như chục lần nào tôi đi ngang tôi cũng thấy cũng một cái anh chàng đó thôi, không có anh chàng khác. Lạ kỳ, nó phùng mang trợn mắt, nó đá bên này đã rồi nó dầm qua bên kia, nó làm rầm 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 rầm. Và thưa các vị, mình nói như thế đi, quy trở lại, thưa, khi các vị giận, khi các vị bực, khi các vị tức tối, các vị thử chiêm ngưỡng mình ở trong gương, các vị thấy mình giống như con chim quả mi đó. Mình bực bội, mình tức tối, mình xỉ vả, và mình thử đứng trước gương mình chiêm ngưỡng cái hình ảnh dung nhan của mình, rồi mình thấy dễ thương làm sao. Và các vị mà có kiên nhẫn, các vị nhìn gương các vị để chiêm ngưỡng các vị, rồi các vị sẽ rất là ngạc nhiên, không biết làm sao cái ông kia ông có thể trước mình về được. Lạ. Và nếu đó là ông thì nhìn vô đó rồi chán đời ngay, chắc không cần chỉ làm tờ ly dị, mình cũng tự ly dị được, mình thấy mình rất là tội nghiệp, rất là tệ. Và thưa, mình chia sẻ điều này các vị thấy là ta có vô vàng cái điều kiện để ta tu, vô vàng cái cơ hội để mình tu. Mình cứ trách trời trách đất là sao không có cơ hội để tu, bận rộn quá, nó lo lắng bất an phiền não rất là nhiều chuyện, nó đến cuộc sống mình không có chút thì giờ. Nhưng mà nếu mình thật tu á thì thưa, không có lúc nào không có thì giờ cả. Bận rộn là lúc các vị có thì giờ, là cái cơ hội tốt nhất để mình tu. Tại vì đang cái lúc tâm thức mình bận rộn thì mình có quyền nhìn lại cái bận rộn của mình, phải không? Ai đang bận rộn đây? Thế thì cái bận rộn thì nó vẫn đang diễn hành ngang qua tâm thức các vị, mà các vị bây giờ không phải là cái bận rộn nữa, các vị là năng lực của linh quang sáng rỡ này đang soi sáng, đang nhận biết cái bận rộn đang trấn ngự các vị. Rồi các vị đang bất an, đang sầu não, thưa, lúc đó cũng là cơ hội tốt nữa. Thế nào là cơ hội tốt? Ta nhận diện cái bất an, cái sầu não này nó đang đến, nó trấn ngự đời ta. Ta là cái linh quang độc chiếu này đang nhận biết cái bất an, cái sầu não đó. Thưa, không có một cái trạng thái cảm thọ nào của tâm thức mà không là điều kiện cho ta tu cả. Người khéo tu là, thưa các vị, mọi trạng thái tâm hành đến với các vị đều mời cái sự nhận biết về, nhìn thấy nó là lúc ấy các vị tu. Thế thì một ngày ta có tới 24 giờ đồng hồ để tu. Chỉ cần làm mỗi việc là quay về an trú ngay nơi sự nhận biết như vậy thì lúc nào mà chẳng tu được. Nó đâu có hạn chế gì đâu. Mỗi một ngày mình nói là tôi bận quá đi, tôi không có thì giờ tu, nói như thế là mình lừa gạt mình. Thưa, không có lúc nào không có thì giờ cả. Chỉ có điều quan trọng là mình không muốn chữa lành cái bệnh của chính mình thôi. Mình muốn để cho cuộc đời mình nó chìm trong phiền não, khổ đau, lo âu, phiền muộn, để cho nó có hương sắc. Chứ còn mình an trú ngay cái linh quang đồng chiếu này, mình cảm thấy sao nó tẻ nhạt. Mình đã quen lấy bệnh làm bình thường, cho nên mình thấy cái chuyện bình thường nó là bệnh, mình không muốn nó thôi. Rõ ràng là như vậy. Cho nên thưa, khi nhận diện được tâm Phật vốn sờ sờ thì các vị sẽ có được vô khối thì giờ để tu. Đó là điều thứ ba. Thưa, vấn đề thứ tư mình chia sẻ cùng các vị là cái con đường làm thế nào vượt thoát. Mình mở ra những cái lối để cho các vị thấy. Điều đầu tiên là tu là việc rất bình. Cái thứ hai là chỉ cần khéo thì nhận ra được. Cái thứ ba thì cái tâm Phật bất động của các vị, cái năng lực giác ngộ nó đã hiện sờ sờ nơi đời sống của các vị. Các vị nói năng đi đứng giỡn cười có mặt. Các vị vui buồn sầu khổ bất an, tâm Phật cũng có mặt. Và bây giờ cái con đường làm thế nào để ta có thể an trú được cả một ngày trong cái tâm Phật bất động đó. Cái điều đầu tiên đặt ra đó là mình phải nhận ra cái sự ràng buộc của chính mình cái đã. Nhận ra cái nỗi sầu khổ của mình cái đã. Phần A đi, nhận ra. Nhận ra ta đang bệnh cái đã. Cái tội nghiệp của chúng ta là mình không thấy mình bệnh. Mình thấy rất là bình thường. Cho nên cái vấn đề quan trọng bây giờ là mình phải nhận diện là mình đang bệnh, phải không? Và khi các vị nhận ra được mình có bệnh thì cái điều đầu tiên, cái mơ ước mình là phải hết bệnh thôi. Có nhận diện được ta là người đang bệnh, đang bị nổi chìm được sinh tử, một niềm khao khát vượt thoát bệnh thì mới mong vượt thoát được. Bằng không thì mình chấp nhận bệnh là mình thì thưa, tài thánh cũng không có làm cách nào giúp được ta cả. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là nhận ra cái sự ràng buộc tật bệnh của tâm thức. Và khi mình nhận ra được nó một cách rất là rõ ràng rồi thì các vị sẽ tự nhiên là khao khát vượt thoát thôi. Cho nên cái yếu tố đầu tiên là các vị phải quay về chính mình, nhận diện được là tâm ta đang bị ràng buộc, tâm ta đang bị nổi chìm, tâm ta đang bị trói trong sinh tử khổ đau. Khi có cái buồn, khi có cái giận, khi có cái lo lắng bất an gì, các vị hãy tìm tới tận nguồn của nó để biết là cái đầu dây mối nhở chỗ nào. Và mình nhận ra được thì mình mới có cái phương cách vượt thoát. Té đất, chống đất đứng lên. Tâm ta bị ràng buộc khổ đau, mình nhận diện cho kỹ thì bản chất của cái năng lực nhận biết này nó đã là 50% khả năng chữa trị lành tật bệnh của tâm rồi. Mình cứ đổ thừa trách trời là tại sao hoàn cảnh tôi có nhiều khó khăn, tại sao bao nhiêu cái phiền muộn bất an nó đổ vào cuộc đời tôi. Mình trách như thế thì có khi không có đúng. Tại sao có những người hoàn cảnh giống như mình mà họ không thấy điều gì khó khăn cả, còn mình thì hoàn cảnh mình nó chẳng là chi cả, nhưng mà mình là cảm thấy như là chuyện chết tới nơi. Ở đời người ta có cái câu là ăn mày đứt tay, nhà giàu đứt tay mà ăn mày lủng ruột đó. Cũng giống như vậy. Thưa đại chúng, là rõ ràng là tự ta quơ những cái phiền não đắp lên cuộc đời mình để mình khổ lụy trần ai, chứ bản chất của phiền não vốn không có. Mình giác ngộ được một điều giản dị gần nhất cuộc đời thì mình cũng vượt thoát được phiền não rất là dễ. Các vị giác ngộ là mọi vật trong nhân gian này đều có cái chu kỳ nhất định là sinh và diệt, đến và đi. Bản thân mình cũng sinh diệt đến đi, người thân mình cũng sinh diệt đến đi. Khi vừa có mặt trong nhân gian là cái hạt mầm cái hạt mầm chết đã được cài vào trong hình hài của một em bé, chứ không phải là cái hạt mầm chết đó đợi đến 50 tuổi mới cài vào, không phải đợi đến 80 tuổi lụm cụm rồi cái hạt mầm chết mới có mặt, mà ngay lúc anh vừa có mặt trong nhân gian, cái chết đã theo liền với anh rồi. Anh sống một ngày là anh chết mất một ngày, anh thở một hơi vào hơi ra là anh đã chết mất một hơi thở của sự sống. Sự sống được làm bằng cái chết, đó là điều tất nhiên, đó là yếu tố thứ nhất mà mình giác ngộ rất là dễ dàng. Ai chẳng đến rồi đi, ai chẳng sinh rồi mất, chưa có một con người nào có đủ quyền quy phước đức của tiền giữ gìn được sự sống của họ, chưa có một con người nào giữ gìn hình hài của họ khỏe mạnh mà không bệnh cả. Bệnh tật ốm đau chết chóc chuyện rất bình thường, và mình chấp nhận nó như chấp nhận mọi việc đến và đi trong nhân gian thì các vị loại trừ được cái khổ. Tại sao mình nhìn người hàng xóm, nhất là kẻ thù mình chết mình cười, mà mình nhìn người thân của mình chết mình lại khóc? Tại sao? Tại mình cứ muốn là những cái gì mình yêu mến thì nó phải còn lại. Trong khi đó thì thưa, không có một cái nguyên tắc dành cho người nào ta thương mà họ sống dai cả. Cái nguyên tắc đồng đẳng của mọi vật thể hữu hình trên nhân gian này chịu chung một cái quy luật là đến mà đi thôi. Đó là cái yếu tố đầu mình giác ngộ được thì vượt được bao nhiêu nỗi khổ rồi. Nỗi khổ mình đi ngang qua rất là nhẹ trong nhân gian, không đến nỗi chìm đắm. Nỗi khổ thứ hai, thưa các vị, mình nhận diện là đời sống mình cũng có thể vượt thoát nỗi khổ nữa. Bằng cái cách gì? Ta đến nhân gian rất là trơ trọi, rồi ta rời hài này, rồi ta ra đi cũng rất là trơ trọi. Chưa hề nắm tay một người nào, rồi hai linh hồn gắn bó với nhau, có mặt lại lần thứ hai cũng gắn bó với nhau, đâu hề có. Đến một mình, ra đi cũng một mình. Ta đến ta cũng chưa có mang một cái chiếc nhẫn hồng xoàn nào trên tay, 5 carat, 2 carat gì cả. Của cải phù du tạo được trong hành tinh này thôi, và chưa chắc gì cái củ quý đó mà nó qua bên kia nó thành củ quý, chưa chắc thì mình qua đó mình mở hàng quán, mình buôn bán mà nó được, không có mở tiệm vàng ở thế giới vô hình được đâu, mang cũng bằng thừa. Thế mà mình khổ vô cùng vì cái chuyện của cái tài sản nơi đây, khổ vô cùng vì người thân của mình ở nơi đây, gắn bó với nhau một giai đoạn rồi lại ra đi, mà không giác ngộ được là đến độc hành độc bộ, ra đi cũng độc hành độc bộ, đến rồi phải đi. Và thưa các vị, nhận ra được tất cả những cái gắn chặt nè, ràng buộc nè, yêu mến nè, tất cả những đó là những cái lớp tơ nó ràng buộc cuộc đời các vị để các vị chìm trong nỗi khổ, thì mình vượt thoát được nó. Cái mức độ cạn nhất là mình giác ngộ được bản chất của mọi sinh vật hữu hình, nó vốn là vô thường, vốn là vô ngã, vốn là đến đi, thì các vị vượt thoát nỗi khổ rồi, trị lành được 50% cái bệnh. 50% còn lại, thưa đại chúng, là nếu ta quay về ta nhận được ta không phải là hình hài, ta không phải là những của cải. Của cải này là cái mới tạo ra trong thời này, hình hài này cũng là cái mới tạo ra trong kiếp này thôi. Kiếp này mà ta đến đất Mỹ này sớm một tí, vào cái năm 10 tuổi thôi, thì bơ sữa của Mỹ nó nuôi mình chắc cao lớn hơn cái hình hài Việt Nam như thế này. Rõ ràng là do cái điều kiện dinh dưỡng bên ngoài, người ta có thể cải tạo được hình hài người ta, cho nên nó vốn là cái không thật. Và vui buồn này nó cũng không phải thật của các vị nữa. Người ta chọc cái vị buồn, người ta khen cái vị vui. Thế thì vui hay buồn nó vốn là sinh diệt, đến đi nó nằm trong tay người khác. Rồi cái sự suy nghĩ của các vị thầm thì này cũng không phải của các vị, mà cái vai mượn quá khứ ta đã học hành, chữ nghĩa ta gom nó từng ngày, cho nên bây giờ mình nói năng một tràng chữ trôi chảy. Mình suy nghĩ một tràng chữ nó diễn hành rất là nhanh. Đầu óc của mình chậm phát triển thì thưa các vị, mình nghĩ rồi mình nói ra, nó cái quá trình nó rất là dài. Có khi mình nghĩ một đằng, mình nói ra cái miệng mình không nghe lời mình một nẻo nữa kia. Và mình gia nhập cái chữ không phải chữ Việt mà chữ tiểu Tàu, thế thì mình suy nghĩ bằng tiếng Tàu, mình nói bằng tiếng Tàu, cho nên cái này không phải là ta, vốn là cái vai mượn. Vai mượn thì sinh diệt, đến đi vô thường còn mất, mà cái thật nhất của ta nằm bên trong là cái nhận biết. Nó như bóng đèn rọi sáng sự suy nghĩ. Suy nghĩ này đi ngang qua, vui buồn đi ngang qua, hình hài đi ngang qua, vân vân, mọi cái đều là bên ngoài. Cái cốt lõi nhất là cái bóng đèn, tức là cái linh quan độc chiếu này. Nó tỏa sáng, nó hiện tiền, nó tịch lặng, nó rỗng rang, nó không có cái gì cả, nhưng mà nó làm nên mọi cái. Và mình nhận ra được, thưa, đầu tiên là nhận ra tự thể thân vốn vô thường. Sau cùng các vị nhận ra được cái thật nhất trong tâm của các vị đang có. Thế thì các vị an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết này, vượt thoát được không những phiền não khổ đau của kiếp người, vượt thoát luôn ba cõi sáu đường, chấm dứt luôn cái kiếp nổi chìm, không còn luyện cuộc đời mình vào sinh và diệt nữa. Và tu, thưa các vị, cái điều giản dị là hồi phục lại cái tự tâm bình thường của các vị. Thứ hai là hãy khéo quay về để nhận ra được cái dòng máu quân dương của mình, dòng máu Phật của chính mình đang có ở trong đây. Và tự ta khéo thì ta nhận ra ngay phút giây này, ngay nơi đây, ta có cái chất Phật đang có sẵn. Là tu có nghĩa là làm thế nào hồi phục được cái chất Phật đó, làm hiển lộ nó, làm sáng nó. Có nghĩa là tu chứ chẳng có cái việc gì nghiêm trọng cả. Tu là việc rất bình thường, không phải dành cho người tu sĩ gì cả, mà đó là cái điều tất nhiên của những sinh linh. Họ vươn đời sống tâm thức họ đến một tầng cao, tự nhiên họ ham thích tu thôi à. Họ cảm thấy là sinh tử nó mỏi mệt nhiều rồi, bơi lội trong ba cõi sáu đường chán rồi, bây giờ muốn chấm dứt ngang nơi đây, không muốn kéo dài thêm nữa. Cho nên phát khởi tâm lành, nhận ra được tâm Phật của chính mình, khéo an trú được nơi đó. Và thưa các vị, tới một trình độ tâm thức nào đó, tự nhiên các vị sẽ cảm thấy là tất cả những cái vật dục nhân gian nó không có sức thu hút mời gọi các vị nữa. Tự nhiên cái niệm khát khao tu hành nó bừng sáng, bừng cháy trong tim các vị thôi à. Tự nhiên là mình cảm thấy là không còn con đường nào khác ngoài con đường tu hết á. Ví dụ như các vị đã đi ngang qua cuộc đời, vui buồn đã nếm, sầu khổ đã đi ngang qua, của tiền đã từng nắm, danh lợi bạc vàng vân vân các vị đã từng biết. Thế thì các vị sẽ có một cái kinh nghiệm là mọi thứ không có thứ nào hạnh phúc lâu bền cả. Không có cái niềm vui nào trong nhân gian mà lâu bền hết. Chỉ có một cái niềm vui duy nhất, một con đường duy nhất mình chưa khám phá, đó là cái con đường quay về, khám phá ra cái tâm Phật bất động của mình, cái linh quang độc chiếu vượt khỏi căn trần này, khám phá ra được nó, sống được với nó thì mới đạt đến cái trạng thái hạnh phúc thực sự thôi. Bằng không thì tất cả những cái điều mà chúng ta tìm tòi lâu nay, cả một đời người, nó vốn rất là phù du, nó vốn sinh vốn diệt, nó không đáng để mình đầu tư cả một đời người cho cái chuyện vui buồn đó. Và tóm lại, thưa đại chúng, là đời người nó không đủ dài để mình thử nghiệm những cái con đường vui buồn phù du của nhân thế nữa. Đã từng đếm hương vị khổ đau cuộc đời rồi, đã từng biết đắng cay của nhân thế rồi. Chỉ có một cái con đường duy nhất là con đường các vị khéo quay về, nhận ra được cái gì thật nhất của các vị. Và khéo quay về, nhận ra được rồi thì thưa, không có một cái sức hút nào của nhân gian mời gọi mình lớn bằng con đường tu hết. Tự nhiên cái sự khát khao tu tập nó bừng dậy trong trái tim, tự nhiên ta ham tu thôi. Và hãy nhớ, tên trộm đi rồi, bỏ quên nơi cửa sổ một vần trăng soi. Trăng thì luôn có đó, mà mình quên. Ánh sáng của Đức Thế Tôn chiếu diệu nơi các vị lúc nào chẳng có. Khi buồn, khi vui, khi giận, khi ghét, lúc nào chẳng có cái sự nhận biết của các vị, mà mình quên. Tâm ta rạng ngời, ánh sáng tinh khôi, mà trăng cứ ngỡ chỉ là ánh sáng của vầng trăng thôi. Thực ra lúc nào tâm của ta cũng sáng bừng cả, không phải trăng mới sáng. Trăng thì còn mượn cái điều kiện của ánh sáng mặt trời mới sáng được. Mặt trời, thưa, mượn cái chất lửa đốt lên nó mới soi sáng hành tinh, mới làm ấm được không gian. Thế nhưng mà tâm các vị thưa không cần mượn cái gì cả, tự nó phát sáng. Lúc nào mà các vị không có sự nhận biết sáng bừng nơi tâm của các vị, có điều mình quên. Mình cứ nghĩ là những cái vui buồn là mình, sự suy nghĩ là mình. Rồi mình lạc lõng vô cảnh giới vô minh xa nữa là mình thấy thân này là mình, rồi thấy thân người kia là mình, rồi thấy của cái là mình, càng ngày càng xa như thế. Trong khi ta không phải là những cái thứ phù vũ kia, mà ta là bản chất nó là rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, rỗng không, nhưng mà sáng, tỉnh, nhận biết. Người ta có thể cắt được vật chất thô ra thành từng mảnh, người ta có thể chọc cho anh để vui để buồn, người ta có thể làm cho anh rối rắm trí thức, suy nghĩ bồng bềnh. Thế nhưng mà cái sự nhận biết của anh, người ta không có làm thế nào để chặt nó ra làm nhiều mảnh được. Cái sự nhận biết của anh, người ta không có thể làm cách gì để hủy diệt nó được cả. Bản chất nó vốn là vô hình, vốn rỗng lặng, vốn tịch nhiên, vốn là cái thường còn tự có, không ai hủy diệt được cả, không ai đụng vào vùng trời đó được cả. Người ta đụng vào hình hài anh được, người ta đụng vào sự vui buồn của anh được, người ta đụng vào sự suy nghĩ của anh được, với điều kiện là anh đồng quá anh vào những cái ấy. Thế nhưng mà anh chỉ cần làm ở việc là tất cả những cái đều bị ta nhìn thấy, ta là cái nhìn thấy nó, ta không phải là nó. Thế thì họ có thể chọc anh được, anh có thể khởi một chút buồn, chút giận, chút vui. Thế nhưng mà ưng buồn thì buồn chơi chút chút, không buồn thì nó là cái trạng thái của cảm thọ vui buồn đến đi. Ta là cái nhìn đó, ta không phải là nó. Thế thì ngay lúc vui buồn đang sinh khởi, các vị vượt thoát vui buồn liền, không có căn gì cả. Và thưa đại chúng là không có cái phúc lạc nào lớn bằng việc tu cả, không có niềm vui nào trong nhân gian bằng việc tu cả. Các vị nếm được một chút hương vị chánh pháp của Đức Như Lai, có khi cả đời mình đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ không biết chán. Ơn của Ngài rất là lớn, mang chánh pháp đến tặng người ta, để ngay tức khắc ta vượt thoát phiền não khổ đau. Ngài không phải cho những cái loại thuốc giảm đau, mà Ngài cho thuốc để cắt đứt phiền não khổ đau. Chỉ cần mình nếm thuốc, cái hương vị thuốc này, siêu Phật Việt Tổ, bước một bước vào liền đất Như Lai. Sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, trong một sát na thôi, các vị an trú được là chấm dứt được cái nghiệp nổi trôi sinh tử luân hồi ngay. Thưa đại chúng, là 4 giờ xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Ta mời cho ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.